Sự căng thẳng. Suy nghĩ lần thứ hai luôn là suy nghĩ sáng suốt hơn. Thế giới ngày nay ẩn chứa rất nhiều áp lực căng thẳng trong mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, xã hội cho đến cuộc sống gia đình. Mỗi cá nhân sống trong xã hội đều phải đối mặt với những vấn đề này như một thực tế không tránh khỏi. Đây là nguyên nhân chính của những lo âu trong cuộc sống. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta tìm cách lẩn trốn hay đầu hàng. Ngược lại, nếu chúng ta hiểu được nguyên nhân của sự căng thẳng và mối quan hệ giữa chúng ta với những suy nghĩ của mình, chúng ta có thể kiểm soát và sau đó loại bỏ chúng bất kể trong hoàn cảnh nào. Sự căng thẳng không phải là một biểu hiện tâm lý diễn ra một cách đột ngột, mà nó được phát triển từ trong chính suy nghĩ của chúng ta. Từ nội tâm, chúng ta là người quyết định để cho điều gì trở nên căng thẳng và điều gì không. Ví dụ, đối với một số người thì cờ bạc là một trò chơi thú vị, đầy hồi hộp. Nhưng với một người khác, nó là nguyên nhân của sự suy sụp về tinh thần cũng như vật chất. Với một số người, có con là mục đích của cuộc sống vợ chồng. Nhưng với một số người khác thì việc có con chỉ tạo thêm nhiều trách nhiệm. Những ví dụ này minh chứng cho một sự thật là những tình huống trong cuộc sống luôn tồn tại trung lập, bản thân nó vốn dĩ không bao hàm sự căng thẳng. Tuy nhiên, khi rơi vào trạng thái căng thẳng, chúng ta đều nghĩ rằng đó là do công việc, môi trường, các mối quan hệ, tình hình tài chính, hoàn cảnh, diễn biến chính trị hay bất cứ điều gì khác mà chúng ta tin. Nếu chúng ta không hiểu được nguồn gốc của sự căng thẳng, chúng ta sẽ tìm cách đổ lỗi cho những nguyên nhân khác nhau và tham gia vào vòng luẩn quẩn của sự căng thẳng bất tận. Chúng ta tìm mọi giải pháp để giải quyết vấn đề mà quên đi rằng vấn đề đang nằm ngay trong chính suy nghĩ của mình. Giả sử như bạn đang bị căng thẳng và khi nhìn vào lịch làm việc của mình, bạn thấy rằng chính nó là nguyên nhân của vấn đề bạn gặp phải. Bạn nghĩ rằng sự bận rộn quá mức này cần phải điều chỉnh thì mới có thể cải thiện được tình hình. Thế là bạn bắt tay vào thực hiện ý định đó. Nhưng khi thay đổi lịch làm việc, bạn đang làm cho vấn đề của mình dần trở nên phức tạp hơn. Bạn không những không giải quyết được nó, mà ngược lại còn tạo nên một sự xáo trộn không cần thiết. Cũng có trường hợp bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong thời gian đầu, nhưng sau đó mọi sự lại trở về đúng bản chất vốn có. Đó là chưa kể đến có trường hợp khi thay đổi hoàn cảnh, không những không bớt được căng thẳng mà một loạt sự căng thẳng khác lại ập đến vây lấy bạn. Bạn lại tiếp tục quẩn quanh với hoàn cảnh của mình mà không cải thiện được gì. Bạn không thể giải quyết một cách có hiệu quả một vấn đề nào đó mà trên thực tế nó không tồn tại. Sự căng thẳng không hề tồn tại trong thực tế, nó chỉ có trong suy nghĩ của bạn mà thôi. Để giải phóng mình khỏi sự căng thẳng, trước hết hãy hiểu rằng sự căng thẳng chính là sự nhận thức về một tình huống, chứ không phải là một điều tồn tại khách quan. Nó không phải là mối quan hệ nhân quả của các sự kiện xảy ra trong cuộc sống, mà nó đang tồn tại, đang hiện hữu một chiều trong suy nghĩ của bạn đấy thôi. Sự xung đột trong suy nghĩ. Suy nghĩ có vai trò quan trọng đối với cảm giác căng thẳng của chúng ta, cũng giống như nước và ánh sáng quan trọng đối với cây cối. Khi chúng ta suy nghĩ, tập trung vào một điều gì đó, thì lập tức điều đó sẽ càng xuất hiện rõ hơn trong tâm trí chúng ta. Giả sử bạn bắt đầu với một ý nghĩ, tôi thật sự không quan tâm nhiều về cô ta. Khi đó, trong đầu bạn sẽ xuất hiện một trong hai suy nghĩ sau. Bạn có thể chú ý đến nó và sau đó lờ đi, hoặc tập trung vào nó và khiến nó lớn dần lên. Nếu bạn cho nó qua, bạn sẽ không nghĩ về nó nữa và một suy nghĩ khác sẽ đến. Lúc đó, bạn có thể bình tĩnh quyết định có nên dành thêm thời gian để tìm hiểu thêm về cô ta hay có cách cư xử nào khác với cô ta nữa hay không. Nhưng nếu bạn tập trung vào nó, vấn đề sẽ hiện rõ trong tâm trí bạn và bạn sẽ cảm nhận được sự căng thẳng. Bạn nghĩ về những gì cô ta không tốt với bạn và làm những điều bạn không chấp nhận được. Bạn đang bắt đầu tạo ra một sự xung đột trong suy nghĩ. Bạn cảm thấy một chút giận dữ và căng thẳng. Trong thâm tâm bạn lóe lên ý nghĩ, cô ta tưởng cô ta là ai chứ? Và bạn bắt đầu đi tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác. Một số người đồng tình với bạn, nhưng một số khác thì không. Bạn sẽ có khuynh hướng chỉ tiếp tục trò chuyện với những người đồng tình với mình. Cảm giác tiêu cực của những người khác biện hộ cho cảm giác của bạn và theo chiều hướng đó, người bạn gái kia mau chóng trở thành một người bạn xấu, tạo ra sự căng thẳng cho bạn. Có câu chuyện khá khôi hài về một cặp vợ chồng đòi ly hôn chỉ vì họ không chịu được cách nặng kem đánh răng của người bạn đời. Người chồng nặng kem từ đáy ống đi lên, còn người vợ thì ngược lại. Trong đầu họ luôn tồn tại những câu hỏi thể hiện sự không vừa lòng. Tôi thắc mắc không biết vợ tôi có thể nặng kem đánh răng khác đi được không? Đã làm nảy sinh một chuỗi các suy nghĩ kết nối với những sự kiện khác trong quá khứ. Tôi để ý thấy rằng cô ta luôn thiếu ngăn nắp gọn gàng. Dường như cô ta làm như vậy chỉ để chọc tức tôi thì phải. Cô ta toàn làm những điều khiến tôi bực mình. Gần đây cô ta có những hành động rất khó hiểu. Trên đời này chắc chẳng có ai như cô ta. Không ai có thể chịu được những điều mà tôi đã phải chịu đựng. Những chuỗi suy nghĩ đó xuất hiện liên tục và tự động đến mức như vô thức. Chúng ta không kịp nhận ra là chúng ta đang suy nghĩ như thế. Sự bực dọc từ hiện tại kéo theo những hình ảnh ở quá khứ trở về, càng làm bạn cảm thấy căng thẳng. Bạn không chịu để cho quá khứ ngủ yên mà cứ đánh thức nó dậy, trong khi hiện tại có thể khác xa những điều chúng ta từng chịu đựng. Bạn càng thấy ít căng thẳng, bạn càng dễ lĩnh hội những điều cần thiết từ người khác. Trái lại, bạn càng căng thẳng, bạn càng đòi hỏi nhiều hơn ở người khác và luôn thấy họ không đáp ứng được hết những nhu cầu cũng như tiêu chuẩn của bạn. Giả sử bạn có một người bạn có thói quen hay trễ nải. Càng ngày, bạn càng khám phá ra thêm nhiều tật xấu ở anh ta và bạn quyết định nói chuyện với anh ta về điều này. Nếu bạn nói với anh ta bằng sự giận dữ, căng thẳng, bực bội và nhắc lại cho anh ta nhớ những lần anh ta bê trễ đã khiến bạn thất vọng như thế nào, gần như chắc chắn là bạn sẽ nhận được sự phản ứng có tính chống đối. Anh ta cảm nhận được sự căng thẳng của bạn và không thể lắng nghe hay tiếp thu được những điều bạn nói. Kết quả, anh ta sẽ tiếp tục trễ nải, thậm chí trong đầu anh ta còn xuất hiện suy nghĩ chọc tức lại bạn và thể hiện bằng cách bê trễ hơn trước đây nữa. Tuy nhiên, nếu bạn góp ý với anh ta một cách nhẹ nhàng, thân tình, thì mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Lời nói của bạn sẽ được lắng nghe, bạn vẫn giữ được sự tôn trọng và những tình cảm tốt đẹp mà bạn có từ người bạn của mình. Sự vận hành tâm lý lành mạnh. Phản ứng của bạn trước một vấn đề có thể rất khác nhau, phụ thuộc vào việc bạn đang ở trong tình trạng tâm lý nào, tốt hay xấu, sáng suốt hay căng thẳng. Bạn muốn nó diễn ra nhanh hay chậm, theo chuẩn mực hay tự do. Quá trình vận hành tâm lý lành mạnh không cho phép bạn làm cho tâm trí rối bời bởi những suy nghĩ hoang mang, bực bội, giận dữ hoặc là than vãn. Thay vào đó, nó cho phép bạn tìm ra được một giải pháp tốt nhất bằng một đầu óc minh mẫn. Tâm lý vận hành không tốt tức là bạn đang bị căng thẳng, là việc khi bạn tiếp nhận thông tin, thay vì giải phóng nó đi, bạn lại tạo ra một xung đột trong suy nghĩ. Tập trung và phân tích những vấn đề, những điểm làm cho bạn bực mình. Bạn có thể thốt lên, cái gì cũng bảo tôi làm gấp, hoặc tôi không thể hoàn thành được trong thời gian ngắn ngủi như thế, hoặc tại sao cứ phải là tôi. Sự vận hành tâm lý không tốt có thể biến một sự việc nhỏ bé nhất trở thành một cơn ác mộng. Một lần tôi nghe chuyện về một nhân viên đưa thư, ông ta đã thật sự giận dữ khi lộ trình của ông phải tăng thêm 2 nhà nữa, từ 30 địa chỉ lên 32 địa chỉ. Với nhiều người, việc này chỉ là việc nhỏ, nhưng với ông ta, đây như một sự ép buộc đầy áp lực. Chìa khóa để chúng ta loại bỏ sự căng thẳng trong cuộc sống chính là chúng ta phải hiểu được rằng chính chúng ta tạo ra sự căng thẳng. Cũng giống như người đưa thư trên. Bất cứ khi nào chúng ta thổi phồng hay nghiêm trọng hóa một sự kiện bất kỳ nào đó trong tâm trí chúng ta, tức là chúng ta đang tạo ra áp lực cho chính mình. Một khi chúng ta hiểu được đặc điểm tâm lý này, chúng ta có thể bắt đầu cắt giảm việc cả nghĩ, điều cản trở sự vận hành tâm lý lành mạnh để trở về với tâm trạng tự nhiên. Căng thẳng, dấu hiệu cảnh báo. Về mặt tâm lý, cảm giác của chúng ta giống như một người dẫn đường hoặc như một la bàn định hướng cho ta hành động. Chúng ta đang cảm thấy thế nào? Chúng ta có thỏa mãn không? Chúng ta có thấy hạnh phúc không? Hay chúng ta đang nghĩ ngợi quá nhiều và đang nhốt mình trong những suy nghĩ không đáng có? Căng thẳng chính là dấu hiệu cảnh báo, nhắc nhở rằng chúng ta đang đối mặt với sự nguy hiểm về tâm lý. Khi càng cảm thấy căng thẳng, thì việc nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu chúng ta càng trở nên quan trọng. Sự căng thẳng lúc này có thể được xem như một người bạn, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang sắp đánh mất cảm giác hạnh phúc và những suy nghĩ sáng suốt. Khi xem xét về mặt thể chất, chúng ta thấy điều này thể hiện rõ ràng hơn. Chẳng hạn, nếu chúng ta cảm thấy mình bị cảm và không khỏe, một biểu hiện sự căng thẳng của cơ thể, điều đó cảnh báo rằng sức khỏe của chúng ta đang gặp vấn đề không tốt, buộc chúng ta phải lưu tâm đến tình trạng này và khắc phục bằng cách nghỉ ngơi nhiều hơn. Nó cũng giống như một vận động viên bị đau mắt cá chân, sẽ quyết định ngưng tập luyện cho đến khi mắt cá bình phục. Sự căng thẳng về mặt tâm lý cũng giống như vậy. Chúng ta càng cảm thấy căng thẳng, chúng ta càng cần phải làm chậm lại hoặc là dừng hẳn những việc chúng ta đang làm và cả những điều chúng ta đang nghĩ. Nếu chúng ta không quan tâm hay phớt lờ đi dấu hiệu cảnh báo này, thì điều chắc chắn chúng ta nhận được sẽ là sự suy sụp về tinh thần, một tâm trạng hoang mang, một mối quan hệ rạn nứt. Làm sao chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc khi cứ dấn bước vào con đường đầy nguy hiểm đã được cảnh báo từ trước? Cảm giác càng xấu thì chúng ta càng phải nghỉ ngơi để hồi phục. Đó là cách tốt nhất mà chúng ta nên chọn. Giảm sự chịu đựng căng thẳng của bạn. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng những người có khả năng chịu đựng căng thẳng kém thường có đời sống tâm lý tốt hơn. Trong cuộc sống, họ cũng hạnh phúc hơn. Điều này có vẻ trái với những gì chúng ta đã được biết trước đó, nhưng sự thật đúng là như vậy. Vì một lẽ là khả năng chịu đựng của cơ thể luôn ngang bằng với sự căng thẳng đang tồn tại bên trong chúng ta. Nhiều người có khả năng chịu được áp lực cao hơn người khác, nhưng đó không phải là điều tốt. Vì sự căng thẳng tích tụ càng nhiều sẽ gây tác hại càng lớn. Khả năng chịu đựng căng thẳng càng thấp thì càng tốt cho tâm lý của chúng ta. Khi sớm phát hiện ra sự căng thẳng, chúng ta có thể loại bỏ nó ngay từ lúc mới hình thành và nhanh chóng trở về tâm trạng tích cực. chúng ta càng để cho những suy nghĩ gây căng thẳng tồn tại lâu dài, chúng ta càng khó trở lại trạng thái cân bằng. Cách hiểu mới này về sự căng thẳng không phải để khuyến khích chúng ta trở nên lười nhác hay trở nên thờ ơ, mà trái lại, nó giúp chúng ta chú tâm điều khiển cảm xúc tích cực của mình. Trên thực tế, chúng ta càng cảm thấy bình yên và hạnh phúc, thì suy nghĩ của chúng ta càng ít bị rối rắm. Mọi hành động của chúng ta đều có thể trở nên sáng suốt và hiệu quả hơn.